Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 4 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sẽ bổ sung thêm 2,8 triệu liều vaccine 5 trong 1 trong năm 2024.
Giá dịch vụ vận tải Tết 2024 tăng cao.
Giá xăng dầu giảm nhẹ.
Châu Âu đối mặt với thời tiết khắc nghiệt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Y tế cho biết, Bộ đã giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức mua sắm đấu thầu thêm 2,8 triệu liều vaccine 5 trong 1 sử dụng trong năm 2024 và tiêm bù cho trẻ của năm 2023. Bộ Y tế đang chỉ đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương gấp rút hoàn thành các quy trình đặt hàng vaccine 5 trong 1. Dự kiến trong tháng 3 và tháng 4 năm 2024 có thể cung cấp lô vaccine đầu tiên. Số vaccine này đủ tiêm cho toàn bộ trẻ thiếu mũi năm 2023 và trẻ sinh 6 tháng đầu năm 2024.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ước tính, năm 2023 vừa qua, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vào khoảng 155.000 người, đạt 129% so với kế hoạch năm. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Năm 2023, các giải pháp ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quản lý chặt chẽ hơn. Hiện tại có khoảng 650.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với hơn 500 doanh nghiệp được cấp phép đưa người Việt Nam lao động nước ngoài.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cấp công đoàn chủ động đề xuất với doanh nghiệp lên kế hoạch phương án trả lương thưởng trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày. Việc xây dựng kế hoạch phương án trả lương thưởng Tết phải bảo đảm quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đối tượng phải tăng ca, làm thêm giờ, làm việc trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Chiều ngày 4 tháng 1, Liên Bộ Tài chính Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 15 giờ. Đây cũng là phiên điều hành giá đầu tiên trong năm 2024. Cụ thể, cơ quan quản lý quyết định giảm 180 đồng một lít đối với xăng E5 RON 92 xuống còn 21.006 đồng một lít, giảm 232 đồng một lít đối với xăng RON 95 xuống còn 21.916 đồng một lít.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Do thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày nên nhiều gia đình đã bắt đầu lên kế hoạch về quê hoặc lựa chọn đặt vé đi du lịch. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn cao điểm về giá vé, khiến nhiều người phải tính toán để giảm chi phí tối đa cho mỗi chuyến đi. Theo thông tin từ Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội, đến thời điểm này, đơn vị đã bán được 128.000 vé tàu Tết, đạt gần 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu đặt mua vé máy bay cũng nóng từng ngày. Theo một văn phòng bán vé máy bay, vào các ngày cận Tết từ 25 đến 28 tháng Chạp và mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng, giá vé tăng từ 30 đến 50% so với giá trung bình trong năm.
Trong khi đó, đến hẹn lại lên, thời điểm gần Tết, mặt hàng nông sản khô không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán, đó là măng, miến, nấm hương, mộc nhĩ lại được săn tìm. Tuy nhiên, nắm được thị hiếu này của người tiêu dùng, thời điểm này, các mặt hàng nông sản khô lại bắt đầu tăng giá. Điển hình như măng khô, thời điểm cuối tháng 9, giá măng lưỡi lợn có giá sỉ là 60.000 đồng đến 75.000 đồng một kg, nhưng hiện tại thì là 110.000 đến 115.000 đồng một kg. Hành tỏi đang được bán lẻ với giá tăng vọt 30% so với đầu năm.
Từ ngày 1 tháng 4 năm nay, cơ quan bảo hiểm xã hội và các bệnh viện trong cả nước sẽ bắt đầu thử nghiệm việc gửi và nhận dữ liệu điện tử giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế và giấy hẹn khám lại. Sau khi thử nghiệm sẽ triển khai chính thức trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7. Theo kế hoạch trong năm 2024 này, Bộ Y tế cũng sẽ phối hợp cùng Cục C06 Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nghiên cứu triển khai tích hợp hai loại giấy tờ này trên các ứng dụng VNEID, VSSID. Khi đó, người bệnh làm thủ tục chuyển tuyến hoặc tái khám chỉ cần xuất trình giấy chuyển tuyến điện tử hoặc giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNEID hoặc VSSID.
Sáng ngày 4 tháng 1, tiếp tục phần thẩm vấn trong phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ án Việt Á. Hội đồng xét xử đã tập trung thẩm vấn các bị cáo về hành vi nhận tiền của Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Á, Công ty Việt Á. Hầu hết các bị cáo thuộc nhóm tội này đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, nhiều bị cáo không cho việc nhận tiền này là hành vi nhận hối lộ, mà chỉ là nhận quà cảm ơn của Công ty Việt Á khi công việc kinh doanh có hiệu quả.
Khai tại tòa, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến cho rằng việc nhận 27 tỷ đồng chỉ là chia sẻ lợi nhuận, song lại dùng số tài khoản của bạn bè, người thân để chuyển tiền. Thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng khai một lần nhận của Việt đưa 100.000 đô la Mỹ và nhận từ Phạm Duy Tuyến 3 lần với tổng số 600 triệu đồng và 50.000 đô la Mỹ. Hai bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đều thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố mình về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí là đúng và có cơ sở pháp lý.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, năm học 2024-2025, học sinh đầu cấp của Hà Nội tiếp tục tăng mạnh. Dự kiến số lượng học sinh vào lớp 1 tăng 7.000, học sinh vào lớp 6 tăng 58.000, học sinh vào lớp 10 tăng 5.000 so với năm học trước. Năm học 2023-2024, học sinh lớp 1 tăng 11.600 em, học sinh lớp 6 tăng hơn 36.000 em, học sinh lớp 10 tăng 1.000 em. Như vậy là năm nay học sinh lớp 6 và lớp 10 tăng mạnh hơn năm trước. Bình quân mỗi năm, thành phố Hà Nội tăng thêm khoảng từ 50.000 đến 60.000 học sinh. Tính đến năm học 2023-2024, quy mô giáo dục mầm non và phổ thông của thành phố Hà Nội là 2,3 triệu học sinh.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Châu Âu hiện đang trải qua trạng thái thời tiết trái ngược nhau khi bão tuyết và giá rét khắc nghiệt gây gián đoạn giao thông và khiến nhiều trường học phải đóng cửa ở khu vực Scandinavia, trong khi gió mạnh và mưa lớn trút xuống vùng Tây Âu gây lũ lụt và khiến ít nhất một người thiệt mạng. Nhiệt độ khu vực Bắc Âu giảm xuống dưới âm 40 độ C trong 2 ngày liên tiếp. Bão tuyết và nhiệt độ giảm sâu đã làm gián đoạn giao thông khắp khu vực Bắc Âu, một số cây cầu bị đóng, một số dịch vụ tàu hỏa và phà phải tạm dừng.
Mỹ cùng 12 nước khác đã cảnh báo lực lượng Houthi về việc thực hiện các đợt tập kích nhằm vào tàu hàng trong khu vực. Tuyên bố chung cho biết là lực lượng Houthi sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả họ gây ra khi tiếp tục đe dọa tính mạng, nền kinh tế toàn cầu và dòng chảy thương mại tự do trên các tuyến đường biển quan trọng trong khu vực. Lực lượng Houthi nhiều lần tập kích tàu thuyền đi qua khu vực Biển Đỏ. Các đợt tập kích làm ảnh hưởng tới tuyến hàng hải nơi 15% thương mại toàn cầu đi qua, khiến Mỹ thành lập lực lượng hải quân chuyên trách đa quốc gia để đối phó.
Trong một diễn biến khác, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về các vụ tấn công liên tiếp của các tay súng Houthi trên Biển Đỏ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế và giảm xung đột để bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền trong khu vực, bảo đảm tự do hàng hải và ổn định chuỗi cung ứng. Cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi tình hình với sự hợp tác của các quốc gia thành viên và các đối tác cùng với hải quân tham gia bảo đảm an ninh trên biển.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết, bộ phận mua sắm của Liên minh quân sự này sẽ hỗ trợ một nhóm quốc gia thành viên gồm Đức, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha trong hợp đồng mua tới 1.000 tên lửa phòng không Patriot. Nhờ hợp đồng này thì hoạt động sản xuất tên lửa ở châu Âu sẽ được mở rộng. NATO cũng cho biết, việc bổ sung tên lửa Patriot là nhằm tăng khả năng phòng không của Liên minh.
Theo số liệu do Bộ Tài chính Ukraine công bố mới đây, trong năm 2023, thâm hụt ngân sách hàng năm của nước này đã lên tới 135 tỷ đô la Mỹ, tăng 46% so với năm trước. Bộ này cho biết, năm ngoái, tổng thu ngân sách của nước này đạt 271 tỷ đô la Mỹ, trong khi chi tiêu ngân sách lên tới 106 tỷ đô la Mỹ. Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Ukraine và thuế đối với hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước là nguồn thu chính của ngân sách nước này trong năm ngoái. Bên cạnh đó, ngân sách của Ukraine cũng thu hút khoảng 30,9 tỷ đô la Mỹ từ các nguồn bên ngoài.
Quân đội Maroc cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ khoảng 87.000 người di cư không có giấy tờ trong năm 2023, trong đó hầu hết đến từ khu vực phía nam sa mạc Sahara của châu Phi. Theo nguồn tin này, thì các vụ bắt giữ là một phần trong nỗ lực giám sát biên giới, khu vực bờ biển và ngăn chặn các mối đe dọa xuyên biên giới. Trong năm ngoái, thì quân đội Maroc cũng đã giải cứu và hỗ trợ hơn 22.000 người di cư gặp nạn trên biển trong lãnh hải nước này. Maroc đã trở thành điểm trung chuyển của những người di cư châu Phi muốn đến châu Âu để có được điều kiện sống tốt hơn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Ninh Thuận là địa phương ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, là miền đất phong phú về lịch sử văn hóa, điểm hội tụ của văn hóa tộc người Chăm với quần thể tháp Chàm Puklong Karai cổ kính.
Đây là một trong những cụm đền tháp hiếm hoi trên giải đất duyên hải miền Trung, có phong cách kiến trúc và nghệ thuật hoàn mỹ, đạt đến đỉnh cao trong nền nghệ thuật kiến trúc điêu khắc Champa của một thời vàng son ở Đông Nam Á.
tọa lạc trên đồi Trầu thuộc thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Tháp Pô Cơ Long Garai được xem là biểu tượng và cũng là niềm tự hào của cộng đồng người Chăm sinh sống tại đây. Pô Cơ Long Garai là quần thể kỳ vĩ và đặc sắc nhất trong số những đền tháp của người Chăm còn sót lại ở Việt Nam. Theo chị Hứa Thị Thu Sương, thuyết minh viên di tích Pô Cơ Long Garai, Ninh Thuận. Tương truyền, cụm tháp này được vua Chế Mân xây dựng để tỏ lòng tôn kính đối với vua Pô Cơ Long Garai, người có nhiều công lao trong việc dẫn thủy nhập điền, khai mương, đắp đập.
Ở đây thì chúng ta sẽ thấy ba cái cụm tháp vẫn còn tồn tại. Tháp cổng dành riêng cho các vị thần linh là lối đi vào, tháp lửa là nơi thờ thần lửa và tháp chính là nơi thờ các vị thần, thần Shiva và vị vua Pô Cơ Long Garai. Thần Shiva là một vị thần hủy diệt và tái tạo. Ngoài hình tượng thần Shiva thì vào bên trong tháp quý vị sẽ thấy hai cái trụ đá có khắc chữ Sanskrit, chữ Phạn. Ở bên tay trái quý vị sẽ thấy một linh vật, đó là bò thần Nandin, là vật cởi của vị thần Shiva. Vào sau bên trong lòng tháp thì chúng ta lại thấy tượng bán thân của vị vua Pô Cơ Long Garai được tạc vào một khối đá trụ tròn Linga mà họ gọi đó là Mukha Linga. Dưới Linga có một cái bệ vuông Soni. Người Chăm hay người Hindu họ quan niệm rất là thiết thực, con người vạn vật muốn tồn tại phải hội đủ hai yếu tố, đó là Linga và Soni, thể hiện cho đực và cái.
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, tháp Pô Cơ Long Garai vẫn giữ được đường nét tinh tế sắc sảo với màu gạch nung đỏ sẫm và kết dính với nhau bằng một kỹ thuật xây dựng đặc biệt. Ngôi tháp chính được xây dựng với nhiều tầng và có hình hài như ngọn núi Peru, một ngọn núi thiêng của Ấn Độ. Trên các mặt tháp có nhiều tượng thờ như tượng vua Pô Cơ Long Garai được thần Shiva và các vị hộ pháp. Chính kiến trúc độc đáo đã gây ấn tượng cho các du khách như anh Nguyễn Việt Nhật khi đến tham quan.
Đẹp, đẹp hơn ở trên hình nhiều lắm. Thấy nó nguy nga, nó lộng lẫy mà nó có cái nét huyền bí. Nhìn nó giống như là có cái gì trong lòng, thấy nó cuốn hút lắm, nó bí ẩn.
Còn theo ông Thành Nhảy, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận, không chỉ có ý nghĩa về mặt kiến trúc, đây còn là nơi linh thiêng đối với cộng đồng người Chăm. Hàng năm tại tháp Pô Cơ Long Garai diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm. Đến tháp Pô Cơ Long Garai vào các dịp lễ lớn như lễ đầu năm, lễ cầu mưa, đặc biệt là lễ hội KT, du khách sẽ được hòa mình vào không khí tưng bừng, nhộn nhịp của các nghi thức lễ hội.
Lượng khách đến tham quan rất là đông. Thì trong một ngày chúng tôi bình quân trong mùa hè là hơn 1.000 đến 2.000. Đến nay, từ đầu năm đến nay chúng tôi đã lượng khách đến trên 150.000 người.
Năm 1979, tháp Pô Cơ Long Garai được Bộ Văn hóa xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Với vẻ đẹp hoang sơ và bí ẩn của mình, nơi đây là điểm đến lý tưởng để tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Chăm. Đây cũng là nơi tìm thấy sự thanh thản và bình yên giữa cuộc sống hiện đại hối hả.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.